tháng 11 năm 1874. Sau khi đã hoàn tất cuộc khảo sát về hiện tượng tâm linh ở nông trại Eddy, tôi trở về New York và đến viếng thăm bà Blavatsky tại địa chỉ mà bà đã cho tôi trước khi chia tay. Tại đây, bà đã cho tôi xem vài hiện tượng cơ bút, gõ nhịp, xoay bàn, phần nhiều là do tác động của một vong linh khuất mặt tự xưng danh là John King. Đó là một cái tên quen thuộc với những người thường đi tham dự những buổi lên đàn hồi giữa thế kỷ 18 ở khắp nơi trên thế giới. Vong linh ấy tự giới thiệu mình là Sir Henry Morgan, một hiệp sĩ kim hải tặc sống ở Anh Quốc cách đây vài thế kỷ. Y đã hiện hình một phần cho tôi xem mặt và đầu có quấn khăn, trong khi tôi xúc tiến cuộc điều tra về những đồng tử Holmes ở Philadelphia, cùng với bà Blavatsky và vài nhân vật khác ít lâu sau đó. Y có một lối viết dị kỳ và sử dụng lối Anh văn cổ xưa cũng rất lạ. Hồi đó, tôi tin chắc đó là John King thật, vì mọi sự đã được chứng minh rõ ràng về thành tích và con người của y. Nhưng bây giờ, sau khi thấy rõ quyền năng của bà Blavatsky trong việc tạo nên ảo giác và sai khiến âm binh, tôi mới biết rằng John King chỉ là một vong linh mạo danh và lừa phỉnh mà bà sử dụng như một hình nộm để sai khiến và dùng làm một phương tiện để chỉ dẫn cho tôi học hỏi thêm về khoa huyền môn. Nói tóm lại, các hiện tượng đều có thật, nhưng không phải là do vong linh người chết thực hiện, mà chỉ là do sự trợ giúp của một tinh linh ngũ hành. Bà vẫn duy trì cái ảo giác đó đối với tôi trong nhiều tháng, và tôi đã chứng kiến nhiều hiện tượng huyền linh khác được cho là do tác động của John King. Chẳng hạn như một loạt các hiện tượng xảy ra tại tư gia của các đồng tử Holmes và của chính bà Blavatsky như đã kể trên. Trước hết, y là một cá tính riêng biệt, có tên John King. Kế đó, y là John King như một người đưa tin và nhận lệnh của các vị chân sư hiện sống trên thế gian. Và sau cùng, đó chỉ là một tinh linh do bà Blavatsky sử dụng để thực hiện các phép thuật lạ kỳ. Không ai phủ nhận rằng, trong thời gian đầu tiên ở Mỹ, bà Blavatsky tự xưng là một nhà thần linh học, nhiệt liệt bên vực khoa thần linh học và các đồng tử, chống lại những kẻ đả kích gồm các giới học giả nông cạn nửa mùa. Những thư từ và bài viết của bà đăng lên các báo chí Anh và Mỹ chứa đựng nhiều bằng chứng về việc ấy. Trong một bức thư gửi đăng trên tạp chí Spiritualist ngày 13 tháng 12 năm 1874, bà viết như sau: "Như tình trạng hiện nay, tôi chỉ làm bổn phận trước hết đối với khoa thần linh học mà tôi bên vực đến mức tối đa, chống lại những đòn công kích xuyên tạc của các giới thiển cận đội lốt khoa học, và kế đó là đối với hai đồng tử cô thế bị vu khống. Nhưng tôi phải thú nhận rằng, thật sự tôi không tin là mình đã giúp ích được gì cho khoa thần linh học. Tôi cảm thấy một nỗi buồn thấm thía mà nhìn nhận điều ấy, vì tôi bắt đầu nghĩ rằng sự việc thật là vô phương cứu vãn. Tôi đã chiến đấu cho chân lý từ hơn 15 năm nay vì mục đích sưu tầm và phổ biến chân lý. Tôi đã đi khắp mọi nơi, từ các vùng núi non tuyết phủ của xứ Khosey cho đến những vùng đồng cát ở lưu vực sông Niêu. Vì mục đích đó, tôi đã rời khỏi gia đình, từ bỏ cuộc đời êm ấm nhung lụa trong một xã hội văn minh để đi lang thang khắp nơi trên thế giới. Hai đồng tử cô thế mà bà nói trong thư, tức là hai ông bà Holmes, mà tôi đã đánh giá rất thấp về hạnh kiểm cũng như về thành tích bất hảo. Tuy nhiên, trước sự có mặt của bà Blavatsky và dưới những điều kiện thử thách gắt gao do tôi thực hiện tại nhà ông bà Holmes, tôi đã chứng kiến tận mắt một loạt những hiện tượng đồng tử thỏa đáng và chân thật nhất không thể chối cãi. Hồi đó, tôi đã ngờ rằng cái quyền năng tạo ra những hiện tượng đó là của bà Blavatsky. Chứ nếu chỉ có hai ông bà Holmes, thì có lẽ tôi đã thấy những trò giả mạo hoặc là không có gì. Bây giờ, lục soát lại những tài liệu cũ, tôi tìm thấy bản văn kiện sau đây do chính bà viết, và hiển nhiên là với ý định sẽ được công bố sau khi bà từ trần.